là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các chủ đầu tư về tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư trên 12.742 tỷ đồng. Trong đó, chuyển tiếp là 5 dự án, khởi công mới giai đoạn 2021-2025 là 21 dự án. Chia theo lĩnh vực cụ thể có 17 dự án giao thông với tổng mức đầu tư trên 9.092 tỷ đồng, 4 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng với tổng mức đầu tư là 1.100 tỷ đồng. 2 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng mức đầu tư là 1.000 tỷ đồng. 3 dự án khác thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, công nghệ thông tin với tổng mức đầu tư là 1.550 tỷ đồng. Hầu hết các dự án trọng điểm đã được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn 5 dự án chậm tiến độ, đó là đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Yên Bái, đường nối quốc lộ 32, thị xã Nghĩa Lộ với tỉnh lộ 174, huyện Trạm Tấu, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu đi Bắc Yên, Sơn La, đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên của tỉnh Lai Châu đi huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, các sở ngành địa phương trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng chỉ rõ những tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung cao độ nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, nghiệm thu các khối lượng hoàn thành để đảm bảo tiến độ giải ngân. Cùng với đó, cần giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý phát sinh trong quá trình thi công để kịp thời xử lý, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công thực hiện các phần việc theo đúng tiến độ. Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2022, yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong quý 2 để tiến hành khởi công xây dựng trong quý 3 năm 2022. Riêng đối với dự án cần tổ chức thi tuyển kiến trúc thì cần thực hiện hoàn thành thi tuyển kiến trúc trong quý 2, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong quý 3 và khởi công dự án trong quý 4. Đối với dự án chưa đủ điều kiện khởi công, đưa vào danh mục dự án khởi công năm 2022, đề nghị đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt thiết kế chi tiết, đảm bảo điều kiện khởi công trong quý 4 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện đạt chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ tin học, theo vị trí việc làm, trình độ thạc sĩ đạt từ 50 người trở lên. Đến nay, số cán bộ công chức viên chức có chuyên môn từ đại học trở lên của huyện chiếm 98%. Số cán bộ công chức viên chức có trình độ thạc sĩ 34 người đạt tỷ lệ 70% mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Số cán bộ trưởng phó phòng cấp huyện dưới 40 tuổi đạt 15%, đến năm 2025 phấn đấu đạt 35%. Huyện Trấn Yên cũng phấn đấu đến năm 2025 có 100% công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Từ năm 2021, cán bộ lần đầu tham gia giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, luân chuyển điều động ít nhất 5 đồng chí trong diện quy hoạch, ban chấp hành ban thường vụ huyện ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện về giữ chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã, thực hiện luân chuyển điều động giữa các xã hoặc từ cấp xã về công tác tại huyện ít nhất 5 đồng chí. Phấn đấu đến năm 2025, 100% bí thư chi bộ, trưởng thôn bản tổ dân phố được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác, 100% y tế thôn bản được bồi dưỡng đào tạo về chuyên môn theo quy định, đến nay đã bồi dưỡng được 25 đồng chí.
Nằm trong chương trình khởi động tháng thanh niên 2022, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức hội thi khèn bông tại xã Dĩ Xu Phình. tham gia hội thi khèn Mông năm 2022 có 19 thí sinh đến từ 9 huyện thị thành phố trong tỉnh. Đây là các thí sinh trải qua hai phòng thi sơ khảo và trung khảo. Nội dung các tác phẩm được các thí sinh thể hiện thông qua kỹ thuật, kỹ năng của quá trình rèn luyện. Thông qua hội thi, các tác phẩm được biểu diễn còn phản ánh những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông, trong đó khèn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống, bởi nó không chỉ là cầu nối giao tiếp giữa con người với thế giới tâm linh, mà còn là tâm tình của chàng trai gửi đến cô gái mình yêu thương, là khúc nhạc vui trong ngày hội. Vì vậy, thông qua hội thi khèn Mông là cơ hội để sưu tầm, khai thác, bảo tồn và phát huy các loại hình biểu diễn của khèn Mông. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 13 giải khuyến khích cho các thí sinh. Cũng như dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái còn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ phục vụ người dân xã Dĩ Thu Vinh.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16 về xây dựng huyện Văn Yên phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, huyện Văn Yên đã và đang phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, quan tâm đầu tư và quyết liệt trong cải cách hành chính phục vụ nhân dân, đi đầu là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo cuộc sống yên bình cho nhân dân. Tất cả các nhiệm vụ trên đều hướng tới một mục tiêu cốt lõi, đó là đảm bảo cho người dân có một cuộc sống xanh, an toàn, ấm no, vui vẻ, mạnh khỏe. Và đó là hạnh phúc. Những nội dung đó sẽ được phản ánh trong chương trình chuyên đề Văn Yên hướng đến mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Văn Yên đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, bài viết của phóng viên Hồng Vân.
Bám sát chủ đề năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo triển khai những giải pháp đồng bộ về phát triển kinh tế xã hội, tăng cường cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, bảo đảm công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
Trên cơ sở những cái tiềm năng thế mạnh của địa phương là phát triển nông nghiệp thì chúng tôi đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và tập trung triển khai có hiệu quả các cái cơ chế chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cái chính sách khác có liên quan, tiếp tục triển khai có hiệu quả các cái nhiệm vụ giải pháp trong phát triển công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và đẩy mạnh chuyển đổi số ở tất cả các ngành, các địa phương và tập trung các cái giải pháp, các cái mô hình để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Trong sản xuất nông lâm nghiệp, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh, mở rộng thị trường đầu ra bền vững cho các sản phẩm, đồng thời tập trung phát triển công nghiệp xanh, sạch, an toàn theo chuỗi giá trị, phát triển công nghiệp trên nền tảng nông nghiệp. Phấn đấu để huyện Văn Yên trở thành trung tâm chế biến quế công nghệ cao, có giá trị, tiếp tục xây dựng và bảo đảm giữ vững thương hiệu quế Văn Yên trong và ngoài nước. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Viễn Sơn trao đổi.
Viễn Sơn phải tập trung chăm sóc cây quế làm sao nó giữ được cái chất lượng của nó, thương hiệu của nó, thì là mình sẽ có thu nhập, sẽ nâng cao cái chỉ số hạnh phúc.
Xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị sản xuất, huyện Văn Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP, đặc biệt là phát triển những sản phẩm lợi thế mang thương hiệu, thế mạnh đặc trưng của địa phương. Đến nay Văn Yên có 27 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó có một sản phẩm điểm du lịch cộng đồng Bản Tát Nà Hầu đạt sản phẩm OCOP 4 sao. huyện cũng đã và đang tiếp tục xây dựng mới 8 sản phẩm ô cốp trong năm 2022. Tấm hộ chiếu ô cốp không chỉ giúp sản phẩm của huyện Văn Yên đến với thị trường lớn hơn, mà còn góp phần làm tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp và quảng bá hình ảnh, nâng cao thương hiệu của đặc sản địa phương, tăng thu nhập, làm giàu cho người dân Văn Yên. Đây cũng là cơ sở để Văn Yên hình thành vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển nền nông nghiệp xanh theo hướng bền vững. Ông Đặng Công Long, Giám đốc Hợp tác xã Quế Văn Yên chia sẻ.
Phát triển triển khai các sản phẩm ô cốp thì trong cái thời gian qua thì chúng tôi đã triển khai thành công là được 5 sản phẩm của ô cốp, bột quế này, lọ tăm quế, quế thuốc lá và quế thanh. Năm 2022 chúng tôi đã triển khai tiếp tục là cái sản phẩm cái cây xả chanh và giúp cho cái hợp tác xã chúng tôi là ổn định trong cái phát triển sản xuất, và sản phẩm làm ra thì tiêu thụ nó rất là tốt và giá cả thì nó có ổn định hơn những cái này năm trước, từ đó nâng cao cái thu nhập của hợp tác xã là đóng góp cho nhà nước.
Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, huyện Văn Yên đã chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện thử nghiệm một số mô hình cây trồng vật nuôi mới có tiềm năng, năng suất cao và giá trị kinh tế lớn, đồng thời triển khai quyết liệt thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Với nhiều giải pháp đồng bộ, Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giúp cho hàng trăm hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và giá trị cạnh tranh trên thị trường, mang lại thu nhập cho người nông dân. Cùng với đó, Văn Yên tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có chiều sâu, đồng bộ, vững chắc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân trong đóng góp trí tuệ, công sức, vật lực xây dựng nông thôn mới. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, đường hoa, phong trào 505 sạch, phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống lan rộng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới về môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, hiện đại, trở thành những miền quê đáng sống của mỗi người dân. Chị Hoàng Thị Huyền, thôn trung tâm xã Yên Phú vui vẻ cho biết.
Thì đối với sản xuất kinh tế thì chúng tôi gắn liền luôn với lại việc bảo vệ vệ sinh môi trường và nhân rộng ra tất cả các tuyến đường từ ngoài đường chính và đường ngõ là xây dựng trồng cây xanh và trồng hoa, thay thế hoàn toàn cỏ dại, gìn giữ vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, gắn liền luôn với thực hiện cái 505 sạch tại cơ sở thôn. Trên mỗi một tuyến đường là thường có đến hàng trăm loài hoa khác nhau. Chúng tôi cũng rất tự hào bên cạnh cái phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng chính tự mình xây dựng nên được những cái miền quê đáng sống, xanh sạch đẹp.
Thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, nâng chỉ số hạnh phúc của người dân Văn Yên đạt 70%, mức khá hạnh phúc. Cùng với thực hiện nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, huyện Văn Yên đã chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường, cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, góp phần nâng cao tuổi thọ của người dân. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số thường xuyên luyện tập thể thao, thể dục đạt 45%. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 74,5 tuổi. Trong đó, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68,5 năm. Hàng loạt các mô hình hạnh phúc đang được triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện như mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc, thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, bằng những giải pháp thiết thực hiệu quả, huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, con người Văn Yên nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập và đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, với giá trị cốt lõi đề ra trong phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Ngay từ đầu năm học 2021-2022, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Châu Quế Hạ đã chủ động sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm, xây dựng những giờ học hạnh phúc, vun đắp tình cảm yêu thương, hình thành thói quen làm việc nhóm và hợp tác. Ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Châu Quế Hạ, học sinh đến trường không chỉ để học chữ, mà còn là để sống và làm cho bản thân nên người hơn, hạnh phúc hơn. Phóng sự của nhóm phóng viên Thu Nhài, Mỹ Vân.
Ngay từ đầu năm học 2021-2022 này, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Châu Quế Hạ đã coi việc xây dựng trường học hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giáo viên chính là chủ thể tích cực góp phần xây dựng một môi trường sư phạm lành mạnh, văn minh, thân thiện với ba giá trị cốt lõi, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Theo đó, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, các thầy cô đã mạnh dạn thay đổi tư duy, nhận thức, hành động và cả cảm xúc để có được các bài học hay, đầy hứng thú với học sinh, tạo ra bầu không khí thân thiện và yêu thương, đồng thời luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu học sinh. Thầy giáo Phan Anh Vũ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Châu Quế Hạ cho biết.
Để xây dựng trường học hạnh phúc thì đối với trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Châu Quế Hạ thì trong thời gian vừa qua thì xác định 4 nhiệm vụ cụ thể. Thứ nhất đó là xây dựng môi trường trong nhà trường yêu thương, an toàn và tôn trọng, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có bạo lực học đường, không có hành xử xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, đạo đức và tính mạng của nhà giáo và học sinh. Thứ hai là thực hiện tốt các cái hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, đảm bảo phát triển toàn diện đức trí lao thể mỹ. Thứ ba là thực hiện hài hòa các cái mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, tạo cơ hội để cho mỗi học sinh, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường phát huy hết tiềm năng của mình. Thứ tư là xây dựng cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện.
Những giờ học hạnh phúc của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Châu Quế Hạ được các thầy cô giáo bắt đầu từ việc trao đổi với học sinh những hiện tượng, sự vật, những thực tế có liên quan đến nội dung bài học, tạo cho học sinh sự an tâm, tin tưởng và cảm thấy được yêu thương trước khi truyền tải kiến thức. Khi đã tạo được trong lớp một bầu không khí thân thiện, hứng khởi, học sinh có hứng thú, niềm vui, sự mong chờ và những dung cảm vào bài học. Các thầy cô đã khéo léo lồng gắn bài học với các phương pháp dạy học tích cực, luôn hỗ trợ và giúp đỡ học sinh. Kịp thời, các môn học, tiết học được biến hóa thành các bài học thú vị thông qua các trò chơi, trải nghiệm, tạo ra những giờ học không có áp lực học hành mà học sinh luôn được phát huy khả năng của mình. Từ đó, hình thành nên những giờ học hạnh phúc mà ở đó cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hứng thú trong dạy và học. Cô giáo Phạm Thị Ngọc, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Châu Quế Hạ chia sẻ.
Trong quá trình soạn giảng, tôi thường thiết kế bài giảng của mình dưới dạng giáo án điện tử, thiết kế phần bài tập dưới dạng trò chơi để tăng cái sự hứng thú và thích thú với môn học cho các em. Cái nội dung tiếp theo đó là đối với các tiết học mà dạy về tính chất hóa học các chất, tôi thường tiến hành hoạt các hoạt động nhóm cho học sinh tự tiến hành trong phòng thí nghiệm. Các em sẽ được làm các thí nghiệm hóa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên và thông qua cái hoạt động thí nghiệm ấy, các em tiếp thu được kiến thức mới và các em tỏ ra rất là thích thú vì chính bản thân mình tìm ra cái kiến thức và lĩnh hội kiến thức mới.
Cùng với việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, hướng đến lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường đã quan tâm tới việc xây dựng trường lớp sạch sẽ, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa đông và ấm áp về mùa lạnh. Ngôi trường rộng rãi, khang trang được trồng nhiều cây xanh, bồn hoa, cây cảnh. Sân trường đã được tạo thêm nhiều điều kiện để vui chơi, trải nghiệm. Đặc biệt, nhà trường đã xây dựng thư viện xanh ngay tại sân trường. Khu vực đọc sách được hình thành nhiều nơi trong sân trường, đồng thời trang trí thân thiện đẹp mắt, cũng góp phần đưa học sinh tiếp cận với việc đọc sách nhiều hơn. Đây cũng là môi trường khơi gợi nhân rộng phong trào đọc sách báo cho các em học sinh, góp phần đưa văn hóa đọc phát triển sâu rộng trong nhà trường. Em Nguyễn Thị Diễn Như, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Châu Quế Hạ tâm sự.
Mỗi ngày đến trường em đều cảm thấy vui vẻ và có động lực để phấn đấu học tập. Em là một học sinh hạnh phúc, được học tập ở một ngôi trường hạnh phúc. Ở trường chúng em được các thầy cô giáo yêu thương, chăm sóc chu đáo, được quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ đến những hoạt động học tập, vui chơi và rèn luyện kỹ năng sống. Thầy cô dạy chúng em biết yêu thương lẫn nhau, coi nhau như anh em một nhà. Chúng em được giúp đỡ, được cảm thông, niềm vui được nhân lên và nỗi buồn được san sẻ. Hơn nữa, chúng em còn được đảm bảo an toàn, không có bạo lực học đường, không có những vụ đánh nhau.
Mở các chuyên đề tiết học không biên giới để các em tiếp cận kiến thức mới trong cuộc sống. Đó cũng là mục tiêu mà trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Châu Quế Hạ đã và đang thực hiện. Tại những tiết học này, cô trò thoải mái trao đổi, các em học sinh tự tin thể hiện khả năng sở thích, khiến không khí trong buổi học hết sức sôi nổi. Mới đây, nhà trường đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về trường học hạnh phúc, thu hút sự tham gia của gần 500 em học sinh. Chỉ với giấy, bút chì và màu sáp, các em học sinh tham gia đều hăng say sáng tạo những bức tranh của riêng mình, thể hiện được ý tưởng và khát vọng của bản thân về một môi trường hạnh phúc của chính mình. Em Đoàn Bảo Nam, học sinh lớp 6A trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Châu Quế Hạ tâm sự.
Cuộc thi giúp em và các bạn thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, những mong muốn về ngôi trường này. Thông qua các bức tranh, bài viết, chúng em được bày tỏ những tâm tư, sự biết ơn, những lời yêu thương mà chúng em muốn gửi đến thầy cô giáo.
Với đặc thù là một ngôi trường vùng cao có 193 em học sinh ở bán trú, ở đây các em được sống trong một môi trường chan chứa tình yêu thương, dạy bảo chăm sóc của các thầy giáo từ bữa ăn, giấc ngủ đến các kỹ năng sống để giúp các em học sinh phát triển một cách toàn diện như kỹ năng giao tiếp, tự chăm sóc bản thân. Để tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc trong thời gian tới, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Châu Quế Hạ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng ứng xử sư phạm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tạo dựng môi trường kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa phong phú để học sinh được phát triển năng lực cá nhân, có khả năng thích ứng với cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, đưa chỉ số hạnh phúc vào thực tế cuộc sống theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Văn Yên đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân, gắn với xây dựng con người Văn Yên, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập, với những cách làm riêng có. Tìm hiểu nội dung này, phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên có cuộc phỏng vấn đồng chí Luyện Hữu Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa đồng chí Bí thư huyện ủy Văn Yên, đồng chí có đánh giá như thế nào về việc thực hiện chỉ số hạnh phúc trên địa bàn huyện Văn Yên trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp?
Chỉ số hạnh phúc là một nội dung mới trong nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Để thực hiện mục tiêu chỉ số hạnh phúc đề ra trong nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh cũng như là kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã ban hành kế hoạch số 51 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân huyện Văn Yên. Theo kế hoạch thì huyện Văn Yên đã đề ra mục tiêu chỉ số hạnh phúc của người dân là 58% và ở mức 2, tức là mức khá hạnh phúc. Đã bám vào 3 tiêu chí xác định chỉ số hạnh phúc để đề ra các cái nhiệm vụ giải pháp rất cụ thể nhằm nâng cao, thứ nhất là sự hài lòng với cuộc sống, thứ hai là sự hài lòng với môi trường sống và thứ ba là tăng tuổi thọ trung bình. Căn cứ kế hoạch đề ra thì các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền về chỉ số hạnh phúc bằng nhiều hình thức. Các cái giải pháp được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm như là giải pháp xây dựng, củng cố kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nước thải, chất thải, rác thải sinh hoạt, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, công tác phòng chống thiên tai, tái thiết các vùng bị ảnh hưởng thiên tai để bảo đảm cuộc sống ổn định cho nhân dân, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt là các cái chương trình chính sách phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Có thể nói là việc thực hiện chủ trương chỉ số hạnh phúc trên địa bàn huyện Văn Yên trong năm 2021 đã được thực hiện bài bản, khoa học, từ khâu xây dựng kế hoạch cho đến khâu khảo sát xã hội học, xác định chỉ số hạnh phúc, đã làm tốt công tác tuyên truyền. Quá trình thực hiện đã có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Các cái giải pháp được đề xuất và triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần để huyện Văn Yên thực hiện vượt mục tiêu chỉ số hạnh phúc đề ra, đạt 65,37%, tức là vượt 7,37% so với kế hoạch đề ra và đạt ở mức 2, tức là mức khá hạnh phúc.
Với những kết quả bước đầu, trong thời gian tới, huyện Văn Yên có những giải pháp thiết thực nào để xây dựng chỉ số hạnh phúc hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân, gắn với xây dựng con người Văn Yên, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập.
Phát huy những cái kết quả đã đạt được trong năm 2021, trong năm 2022, huyện ủy Văn Yên tập trung đề ra một số cái định hướng, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, gắn với việc xây dựng con người Văn Yên, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai là tập trung củng cố, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông và hạ tầng số. Ba là đẩy mạnh phát triển sản xuất, chú trọng phát triển nông nghiệp xanh sạch an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, quan tâm thúc đẩy phát triển các cái sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch có thế mạnh. Thứ tư là quản lý tốt tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và làm tốt công tác trồng và chăm sóc bảo vệ rừng. Thứ năm là nâng cao chất lượng công tác văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thứ sáu là ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào cuộc sống, tập trung triển khai các hạng mục, các phần việc của đề án chuyển đổi số của huyện. Thứ bảy là tiếp tục đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thiết thực để phục vụ cho người dân, vì hạnh phúc của người dân, và nhân rộng các mô hình tiêu biểu đã có trong năm 2021. Và cuối cùng là triển khai các giải pháp để xây dựng con người Văn Yên, nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ok kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngao Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.